Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chân thật tu hành tu từ chỗ nào. Ta cứ nghĩ rằng ta tìm ở cái chốn thanh vắng, yên tĩnh, không có phiền não ta tu thì nó mới tốt. Nhưng thật ra những cái nơi đó chỉ là cái thanh tịnh giả thôi. Mình ở nơi đối nhân sự thế tiếp vật mà mình không khởi cái ưa thích, mình không khởi chán ghét thì đó mới là cái thanh tịnh chân thật. Cho nên Hòa Thượng nói ta tu hành là tu từ ở nơi chúng sanh. Thuận cảnh ta không sanh tâm ưa thích, nghịch cảnh ta không sanh tâm chán ghét thì đó mới là cái sự tu tâm chân thật. Còn ta xa lìa tất cả những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh thì ta tu cái gì? Đâu có sự khảo nghiệm để mà chúng ta tu. Phải từ ở nơi sự khó khăn mà mới có sự khảo nghiệm để xem ta đã quen với nó chưa? Ta đã có cái thái độ đối trị với nó một cách tốt chưa? Còn ta mãi ở trong cái thuận duyên thuận cảnh, ta không cảm thấy khó khăn. Ta cho rằng công phu chúng ta cũng kha khá rồi. Lâu nay không có phiền não. Nhưng mà chỉ cần một chút thì phiền não dài dài. Cho nên từ lâu ta khuyên mọi người chúng ta cùng làm cái đó là mình chuyển đổi, mình biết là biết cách để mà tiêu hóa nó. Mọi chúng ta ai cũng như nhau, khác ở chỗ là chúng ta tiêu hóa được nhanh hay chậm. Thuyền não nó đến mà ta biết ta có thể tiêu hóa được nó nhanh hay chậm mà thôi. Có người thì tới 3-4 ngày, có người thì 5-7 ngày, có người thì người ta mang theo cả đời. Có người thì chỉ cần đến biết ra, biết nó rồi thì bắt đầu tiêu hóa nó, không để nó ngự trị ở trong tâm, không làm nó đến để nó đến mình đến mất ngủ. Cái giai đoạn mà người ta phải bị mất ngủ thì nhiều lắm, nó cứ ngự ở trong tâm nó rồi cứ ở đó mà phân tách. Thật ra nó chỉ là vọng tưởng đấy, phân biệt. Từ cái vọng tưởng phân biệt đó sanh ra chấp trước. Tại sao như vậy? Việc gì sao như vậy? Mãi đến bây giờ vẫn như vậy. Rồi phiền phức. Cứ nằm đó mà suy tư bị phục, phiền muộn mà mất luôn cả giấc ngủ. Hòa thượng nói mỗi ngày chúng ta bái lại Phật, niệm Phật là vì để cái gì vậy? Chính là để làm cho cái tâm mình nó hàng phục cái tâm mình, làm nó bớt đi cái vọng động, bớt đi cái sự hướng ngoại. Nếu để cái tâm mình nó rong ruổi thì nó sẽ, như Hòa thượng thường nói, không niệm Phật thì niệm vọng tưởng, không niệm danh hiệu Phật thì tâm cứ niệm vọng tưởng. Vọng tưởng thì đầy đủ, vọng tưởng là nói chung, chứ niệm tài, niệm sắc, niệm danh, niệm lợi, niệm ăn, niệm ngủ, niệm được mất, niệm hơn thua, niệm tốt xấu. Cho nên là thời khóa chính là buộc cái tâm lại. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái thời khóa đó là thời khóa chính. Tôi còn nói mà, những thời khóa ở điện Phật chỉ là thời khóa phụ. Thời khóa mà trong suốt 24 giờ trong cuộc sống được thường ngày chúng ta, đối nhân sự thế tiếp vật, mình phải kiểm soát được tâm mình, thì đó mới là thời khóa chính. Chứ thời gian ở trước Phật, có người được 2 giờ, có người được 4 giờ, có người được 6 giờ, giỏi lắm là 6 giờ, 28 giờ. Vậy thì còn bao nhiêu? Vẫn còn 16 giờ nữa. 8 giờ ở trước Phật mà 16 giờ thì vọng động, thì ta thấy thời gian nó vẫn chưa có, mình vẫn chưa kiểm soát được phân nửa thời gian. Cho nên có người cứ nghĩ rằng thời khóa trước Phật là thời khóa chính, mà trong khi đó một ngày, một đêm chỉ có 2 giờ, còn 22 giờ thì vọng tưởng. Nhưng mà nếu chúng ta phàm phu như chúng ta đây mà không có cái thời khóa phụ trước Phật, phụ là chính nhưng mà chính là phụ, phải hiểu được cho vậy. Có 2 giờ ra chi? Để kiểm thúc mình, để kéo cái tâm mình quay về với quỹ đạo. Rồi từ đó suốt 20 mấy giờ còn lại đó, để cái tâm theo đó mà nó có hướng, nó đi cho nó chuẩn mực. Thật vậy, mình không có những cái thời khóa thì cái tâm mình nó chạy không luôn, suốt ngày nó chỉ vọng tưởng, lúc nào cũng nghĩ đến thành bại, được mất, tốt xấu, hơn thua. Mà nhất là cái gọi là cái gì? Cái tình chấp. Rất khó. Con người sống, bởi vì trong cái tứ y pháp nhà Phật, Phật dạy chúng ta, y trí bất y thức, phải nương theo cái trí tuệ, mà không theo nương theo tình cảm. Mình đừng có nghĩ rằng đó là cha mẹ hay đó là con cái của mình, rồi sanh ra, tiếng Hoa gọi là nua ai, có nghĩa là yêu một cách nó mù quáng, thương yêu một cách mù quáng. Tất cả chúng sanh là như nhau, mình phải có cái nhìn như vậy, để rồi mình cũng phải mở rộng cái tâm mình như vậy. Chứ nếu mà mình nói mình chấp chặt đó là con của mình thì dĩ nhiên mỗi chúng ta không ai thoát khỏi được cái tình chấp này. Nhưng ta phải biết quán đổi nó, biết nhân rộng nó ra, đừng để nó khu trú ở trong một cái hạn hẹp đó, thì chúng ta mới có thể không phiền não nhiều. Chứ không rồi mình sẽ phiền não dài dài. Bởi nhà Phật có gì? Có câu là gì? Ái bất trọng, bất sanh ta bà. Nghiệp ái mà không nặng thì không vào ta bà này đâu. Nặng đến cùng cực. Mình tưởng rằng mình đang sống giữa vợ chồng mà mình thấy những cái chuyện này nó tầm thường quá, nó không còn có cái gì hết. Chưa chắc đâu. Cái con ma ái dục nó luôn luôn canh chờ mình. Từ lâu tôi nói với mọi người, có người chúng ta mà khi chết đi rồi để vô hòm mà gõ bộp 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 rồi thì mới biết là mình lúc đó mình đã ok rồi đó. Chứ còn không thì không kiểm soát mình là nguy hiểm từng giây, chứ đừng có nói từng giờ từng giây. Cho nên mọi ai mà tất cả đều phải cảnh giác cao độ, và đặc biệt không bao giờ để cho mình có một cơ hội. Cho nên Phật đã biết rõ căn tánh chúng sanh, cho nên Phật đã nói bốn cái pháp mà phải nương tựa đó, trong đó có là y trí bất y thức, y pháp bất y nhân. Pháp không phải là người, mà người cũng không phải là pháp. Người nói ra cái pháp đó mà chưa chắc người đó đã là pháp. Mà không phải cái người đó sai mà là pháp sai, không có. Cho nên cái tình chấp vô cùng là nặng nề đối với mọi chúng ta. Mình phải có một cái nhìn rộng lớn, phải xả bỏ đi cái tình chấp của mình. Thật ra mình cố quên nó đi, cố nhân rộng nó ra. Thay vì mình nghĩ đến mẹ mình thì mình nghĩ đến biết bao nhiêu người mẹ cũng đang đau khổ như vậy. Dĩ nhiên coi như ta nới cái tâm mình nó rộng lên. Mình giờ mình nghĩ tình hình dịch bệnh này khó khăn, cha mẹ mình đang rất khó khăn, thì mình lo lắng cho cha mẹ mình cũng mở rộng cái tâm mình nữa, mình cũng sẽ lo lắng cho rất nhiều những cha mẹ khác, chứ không phải là mình chỉ nghĩ đến cha mẹ mình. Đối với con cái cũng vậy, mình nghĩ đến con của mình thì mình cũng phải nghĩ đến tất cả những người con không có, cũng sẽ, nếu không được dạy, không được học thì cũng sẽ như vậy. Chứ không phải mình chấp chặt, mình tưởng rằng cho rằng đó là cái nghĩa vụ thiêng liêng, làm mẹ phải thương con. Nhưng mà ai ngờ đâu nó rơi vào cái là gì? Yêu thương một cách mù quáng. Ngày nay không ít người như vậy đâu. Mình thấy như mấy năm trước đó, có một người mẹ mà vô thấy con mình chơi xích đu mà nó tét tay hay là nó dập chân gì đó, mà nói cô giáo quánh, đánh cô giáo thôi. Mà cô giáo nói là tôi đang mang thai mà cũng đánh. Vậy thì thử hỏi, mình là người mẹ, có tình yêu của một người mẹ, thì làm gì mà nghe người ta nói người ta có mang thai mà mình lại đánh, tiếp tục đánh. Chúng ta thấy đó là hoàn toàn là bản năng hết, không có lý trí. Mà nếu bản năng thì đâu phải là con người. Con người đều phải có lý trí. Con người có lý trí để chi? Phân biệt phải quấy tốt xấu. Ta làm như vậy có đúng pháp luật không? Ta làm như vậy có đúng cái thuần phong mỹ tục hay không? Ta làm như vậy có đúng cái cái tình người hay không. Hôm qua tôi tình cờ tôi xem được cái đoạn là cái bà đó, bà chở con ra đường đó, mà người, cơ quan chức năng người ta hỏi đi đâu, bà mắng bà chửi trời ra cái bà chửi không còn cái gì hết. Mà trong khi đứa nhỏ ở phía sau đó, mình chở một đứa con của mình, mà hành động đó thì mình đã dạy con mình cái gì? Dạy con mình vô lễ, vô phép. Dạy cho con mình bất tuân. Nó vô lễ, vô phép, bất kinh, bất tuân, bất kính. Mà đúng là mình nhìn thấy một con người nó ngổ ngáo mà nó không cần thiết, không biết cái gì hết luôn, xúc phạm từ trên xuống dưới. Cái anh công an nói chị đang xúc phạm tôi nha, chị đang xúc phạm luôn cả lãnh đạo nha, chị xúc phạm, chị vi phạm pháp luật nha, mà cũng chửi. Cuối cùng xe đến còng đi luôn. Mình thấy sao mà có người ta chỉ có ngổ ngáo thôi, cứ theo cái tập khí của mình ngông cuồng ngạo mạn. Cho nên Đức Phật dạy trong bốn điều mà nương tựa đó, có một điều là phải ý chí bất ý thức. Có người thì phải có lý trí. Lý trí không phải dựa trên cái lý trí phàm phu, mà phải dựa lên cái trí tuệ. Có nghĩa là phải có sự tu dưỡng thì mới có trí tuệ. Ở đâu có được cái trí tuệ? Nghe lời dạy huấn của Thánh Hiền, nghe lời dạy huấn của Phật mà làm theo thì mới có trí tuệ. Có người sống giữa cộng đồng mà không có cảm xúc với tình người, không có cảm xúc với cái nỗi đau của đồng loại, thì thật sự quá nguy hiểm. Những loại người đó tương lai không thể làm người được. Cái chỗ này mà chúng ta phải hết sức cẩn, chỉ cần nhìn vào là biết thôi. Loài người làm kiếp con người mà không có đồng cảm với con người thì kiếp sau không thể làm người được. Chứ đừng nói là làm cái gì. Nhớ cái chỗ đồng cảm có nghĩa là nhìn thấy cái nỗi đau của chúng sanh mà nghĩ cái cách nào để giảm bớt cái nỗi đau của chúng sanh. Đồng cảm chứ không phải là đồng tình. Đó không phải là nhìn ở trên cái góc nhìn của tình thức, mà nhìn ở trên góc nhìn của trí tuệ. Mình hiểu chưa đó? Nhiều khi mình lẫn lộn giữa cái gọi là cái tình cảm với cái trí tuệ đó. Hôm trước tôi nói chuyện với một người, tôi nói đừng có đem mấy trăm đứa nhỏ đó, một hai trăm đứa nhỏ đó, nói rằng nó cần phải được cứu giúp, để rồi ép rồi là phải nơi nào cũng cứu giúp thì thôi, phải nên cứu giúp nơi này đi. Tôi nói một hai trăm đứa đâu có bằng một hai ngàn đứa, một hai ngàn đứa đâu có bằng tới một hai triệu đứa kìa. Nếu đó là thật tâm cứu giúp thì nơi nào chúng sanh thật chân thật cần, mình đến đến đó. Còn cái nơi mà họ dùng những đứa nhỏ đó để mà lợi dụng, để mà trục lợi, thì tôi không cần thiết phải nặng tâm. Cái tâm của mình phải dính, phải ở nơi chúng sanh. Cho nên tôi nói thẳng, tôi báo cho biết trước, một ngày chúng tôi ra đi là không có lời nói lời từ biệt. Khi có mặt là làm hết sức mình, tận tâm tận lực. Nhưng khi ra đi rồi thì chúng tôi đã đi đến một cái nơi mà người ta cần hơn. Chúng sanh tiếp nhận, tiếp độ được nhiều người khổ đau hơn, chứ không phải là đi tìm cái nơi an hưởng. Cho nên chúng ta tu hành lâu ngày phải nhớ cái chỗ. Cho dù là tu bao nhiêu năm mà vẫn để tình cảm chi phối Chứng để gọi là tình thức, gọi là cái cách gọi là ta và cái của ta đó, cha mẹ ta, con cái ta, mình phải biết nhân rộng nó ra. Nghĩ đến cha mẹ thì phải nghĩ đến bao nhiêu cha mẹ của thiên hạ, nghĩ đến con cái thì bao nhiêu con cái của thiên hạ cũng cần phải được giáo dưỡng. Ta nghiêm khắc với người thì phải nghiêm khắc với chính mình. Hòa thượng nói ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cái cảnh giới này có thuận có nghịch, có rất nhiều nghịch cảnh, lúc đó sẽ rất là không vui. Nhưng ta nghĩ lại xem, những cái nghịch cảnh này lại là cảnh tốt. May mắn là ta ở trong nhiều cái nghịch cảnh như vậy, lại là cái tăng thượng duyên rất tốt của chúng ta. Nếu như không phải là nghịch cảnh thì làm sao có thể rèn luyện cho chính mình. Trong Kinh Kim Cang có câu là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tất cả pháp mà muốn có được thành tựu là phải ở trừ ở chỗ chữ nhẫn. Có đối mặt với khó khăn mà ta tự tại với khó khăn, vậy thì ta có thành tựu rồi. Và thử nói chúng ta ở trong cái thùng cảnh không thì cái tâm của chúng ta, cái thanh tịnh của tâm đó là giả chứ không phải thật. Trong 10 điều tâm niệm của nhà Phật có câu đầu tiên là gì? Có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ tham dục dễ sanh. Với đâu nay cái điều tốt đẹp nhất là gì? Tự nhiên cảm thấy thân thể mình nó khác thường thì tự nhiên mình cảm thấy mình phải mau mau làm gì đó, không để không dễ vui, không dần dà, không qua loa, phải phấn đấu làm, tranh thủ cái thời gian còn tốt còn khỏe này mà để làm thêm nhiều được việc tốt. Cho nên nhờ bệnh khổ cho nên cái tham dục, gọi là cái cống cao ngã mạn, cái ngông cuồng nó không còn nữa. Chứ không thì mọi thứ thuận tiện thì ta đâu có dẹp bớt được cái tính ngông cuồng của ta đâu. Lúc nào cũng muốn chứng minh mình, mình phải hơn, mình phải như thế này, mình phải như thế nọ, vân vân. Cho nên là trong nghịch cảnh, trong khó khăn, trong bệnh khổ mới làm cho người ta phản tỉnh. Luôn luôn là phản tỉnh. Chứ còn không thì quên đi. Có người ta quên như thế nào? Rất nhanh để quên. Thế gian ta gọi là gì? Ngủ quên trong chiến thắng. Cho nên những cái chướng ngại hay bệnh khổ là một cái điều hết sức tốt để cho mình phải cảnh giác. Chứ không có thì ta không bao giờ không có cảnh giác đâu. Trong cuộc đời chúng ta thấy biết bao nhiêu lần rồi chúng ta phải sanh ly tử biệt mà chúng ta có cảm giác mạnh mẽ không? À, mình đã đưa tiễn biết bao nhiêu người đi rồi, chung quanh ta ông bà nội, ông bà ngoại, chú bác, cô gì, bạn bè thân thích đi hết, nhìn trước nhìn sau còn có một mình nên mà không biết rằng rồi đấy cũng sẽ đến mình luôn, nhưng mà vẫn dần già, vẫn dễ vui. Chứ đừng cứ tưởng là mình dễ giác ngộ đâu. Con người mình nó khó giác ngộ lắm. Ngay cái cảnh mà sanh ly tử biệt, biết bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta đã phải sanh ly tử biệt rồi. Ta phải đưa tiễn biết bao nhiêu người thân đi rồi. Như nhà thơ Cao Bá Quát, ông thấy người chết mà ông đã khóc, khóc cho số phận, khóc cho số phận của con người sống cho cái gọi là cái kiếp con người sao mà khổ thế, sinh ra để rồi chết. Có ai không chết đâu. À. Người đi rồi sẽ đến phiên ta. Đó là không cho số phận, không cho kiếp con người. Nhưng mà chút xíu thôi quên mất tiêu. Được vài giờ sau là quên. Ngông cuồng ngạo mạn lấn hết. Tham sân si mạn, danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần, quên sạch. Đức Hòa Thượng nói, chân thật tu hành, tu từ ở nơi chỗ nào? Ở từ ở nơi chúng sanh. Bạn rời khỏi chúng sanh thì bạn tu cái gì? Nhìn thấy người ưa thích thì sanh tâm luyến ái. Nhìn thấy người thấy ghét thì sanh tâm chán bỏ. Vậy thì còn tu cái gì? Đó là tâm, đó là tâm của sáu cõi luân hồi. Và thử nói làm tới làm lui vẫn là làm cái việc ở trong sáu cõi luân hồi, cuối cùng vẫn là gì, vẫn để tập khí nó hiện hành, vẫn dùng tình thức chứ không có dùng trí tuệ, y theo cái tình cảm chứ không y theo cái trí tuệ. Thấy người ưa thích thì sanh ra tham luyến. Thấy người chán ghét thì sanh tâm xa lìa ghét bỏ. Và thượng nói, làm tới làm lui cũng vẫn là làm cái việc luân hồi. Phải làm như thế nào mà tu? Nghĩa là mình phải tu như thế nào? Và thượng nói, cho dù là người mình ưa thích hay quan gia đối đầu với mình, thì mình phải khởi được cái tâm bình đẳng. Bình đẳng với người mình thương, bình đẳng với quan gia trái chủ của mình. Đấy, đó mới là tu đấy. Mình thấy cha mẹ mình, rồi cái mình nghĩ rằng, wow, cha mẹ mình sao khổ quá vậy. Còn đối với cha mẹ của người khác thì ta thấy nó, ta không có cảm giác. Mà ta đâu có biết được rằng, biết bao nhiêu cha mẹ của người khác còn đau khổ hơn cha mẹ mình nhiều. Có nhiều người làm con rất là vô lý, phải nói là quá vô lý. Trước đây tôi nghe nhiều lắm, tu đi, không tu đọa địa ngục đó nghe. Nói với cha mẹ vậy. Thì thật ra có cha mẹ nó thôi mày thì mày tu mày vãng sanh đi, tao khỏi cần vãng sanh. Thật ra chính bản thân mình tu có tốt đâu. Nếu bản thân mình tu tốt thì tự nhiên mình sẽ chuyển đổi được cha mẹ, chuyển đổi được tất cả mọi người xung quanh. Mình nặng ở chỗ cái tình chấp thôi của mình tự. Mình sinh ra gọi là gì? Khống chế và chiếm hữu, chứ nó không phải là một cái lý trí, mà toàn là vận dụng bằng cái gọi là cái tình thức, tình cảm, chứ không phải vận dụng bằng cái trí tuệ. Luôn luôn áp đặt. Bản thân chúng ta tu hành cả đời đấy mà khởi tâm niệm Phật còn không thể khởi niệm nội được. Một người chưa từng niệm Phật mà đi bắt người ta niệm Phật, người ta chưa từng ăn chay mà bắt người ta ăn chay. Phải ăn chay, phải niệm Phật. Xem coi chúng ta có vô lý không? Đức Phật muốn độ chúng sanh phải trải qua vô lượng kiếp đấy. Năng lực của Phật mà còn đứng bên cạnh chúng sanh để mà chờ chúng sanh quay đầu. Chứ Phật Bồ Tát lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, chờ chúng ta giác ngộ. thì các ngài mới có đem cái giáo pháp để giáo hóa chúng ta. Ở đâu mà chúng ta ngay trong cái đời này gặp, mới gặp nhau chút xíu, mới niệm Phật, mới niệm Phật cho dễ coi chút thôi mà bắt người ta, bắt người khác cũng phải tu giống mình vậy đó. Mà trong khi đó chúng ta tu cũng chưa làm được, chưa làm cho người ta cảm động. Mình tu mà người ta vẫn cảm thấy mình vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn ngạo mạn, vẫn ích kỷ, vẫn tự tư tự lợi, làm sao người ta cả người ta tu? Cái mà đội chúng sanh tốt nhất là gì? Ta làm ra điển, ta làm ra biểu pháp. Có nghĩa là ta làm ra được tấm gương thì chúng sanh tự nhiên họ sẽ quay đầu, sẽ bắt chước chúng ta mà làm thôi. Không cần phải nói nhiều, không cần phải dùng cái cách áp đặt. Đức Hòa Thượng nói, người mà mình yêu thương, hai quan gia đối đầu đều phải khởi được cái tâm bình đẳng như nhau. Nếu không có hai cảnh giới này ở trước mặt, nếu không có hai cảnh giới này thì bạn tu ở đâu? Cảnh giới thuần nghịch thì bạn tu ở đâu? Và tôi nói bạn tu ở đâu? Mình xa rời cảnh giới thuần nghịch, mình lên núi mình ở, mình tưởng rằng tâm mình thanh tịnh, nhưng mà khi gặp cảnh rồi thì y như cũ. Với Hòa Thượng nói thanh tịnh nó là giả, nó không phải là thanh tịnh thật. Tu hành là ở nơi nào mà tu? Chính là ở nơi tu, ở nơi chúng sanh, có nghĩa là thuận nghịch, những cảnh thuận nghịch. Tất cả chúng sanh là tăng thượng duyên cho chúng ta tu hành. Việc này chúng ta phải nên biết. Chúng sanh ở đây là chỉ cho tất cả những mọi hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Cha mẹ, con cái, chị em, cô dì, chú bác. Nhưng mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh cuộc sống này, đừng có mong mà tìm được cái sự an lạc ở nơi nào, mà phải từ ở nơi tâm của mình an lạc thì mọi việc nó mới, chứ không thì nay đứa này nói nó dở nợ, mai đứa kia nói nó thiếu, nó con nó không ngoan, mốt đứa nọ như thế này thế kia, cứ bằng lấy dây về dài dài. Nói chung nếu như mình không biết tiêu hóa thì gần như ngày nào mình cũng có phiền não đến với mình hết. Mọi thứ nó đến với mình có thể biết để mà tiêu hóa nó, thì chính đó là mình có sự, mình đã có công phu đấy. Công phu nhiều hay ít thì chính là ở chỗ tiêu hóa được nhanh hay là chậm. Chứ còn không thì gần như ngày nào cũng có phiền não. Và thử nói bạn phải dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi với tất cả chúng sanh. Tâm thanh tịnh của bạn từ ở nơi tất cả chúng sanh mà tu được. Bạn rời khỏi tất cả cảnh giới mà bạn nói ồ, tâm của tôi rất là thanh tịnh, thì Hòa Thượng nói đó là giả. Đó là giả đấy, cái tâm đó không phải là thật. Cái loại thanh tịnh này đâu có dùng được. Ta tiếp xúc hoàn cảnh phức tạp mà tâm ta vẫn là thanh tịnh thì đây mới thật là thanh tịnh. Đây mới thật là tu hành. Hòa Thượng nói nè, Phật dạy chúng ta phải đem cái lòng, cái tâm đại bi để mà tưới, gọi là tưới nhuận, tưới mát tất cả chúng sanh. Bạn đem cái tâm đại từ bi đó mà đi gãi khắp chúng sanh, tưới nhuận chúng sanh, thì chính là bạn đã cúng dường chư Phật. Ta nghe chỗ này ta hiểu không? Dùng cái tâm từ bi to lớn để mà tưới mát cái tâm cho chúng sanh. Ta biết rồi, chúng sanh thì đầy những tham sân si mạng. Ta phải dùng cái tấm đại từ bi để mà tưới mát cái tâm chúng sanh. Mà làm được như vậy chính là cúng dường chư Phật. Vì chúng sanh đó là chư Phật ở tương lai mà. Phải không? Tất cả chúng sanh là Phật tương lai sẽ thành. Ta đem đại tâm đại từ bi mà tưới mát cho chúng sanh thì chính là ta đã cúng dường chư Phật. Giả thử nói, nếu bạn không từ ở nơi chúng sanh mà tu, mà bạn đi tìm đến Phật Bồ Tát để mà tu á, vậy thì bạn không có thể nào có thành tựu. Phật Bồ Tát thì đâu có gây phiền não cho chúng sanh đâu mà. Hả? Phật Bồ Tát thì đâu có gây phiền não cho mình đâu. Cho nên mình thấy sao, mình thấy dễ tu quá. Còn chúng sanh tối ngày tổng chọc giận mình không, cho nên mình thấy khó tu quá. Hòa thượng nói, nếu bạn muốn tìm Phật Bồ Tát mà bạn tu thì bạn không thể có thành tựu. Bạn phải từ, bạn phải tu từ ở nơi cái thân của chúng sanh. Chúng sanh mới gây phiền não, làm phiền bạn. Chứ Phật Bồ Tát thì không bao giờ gây phiền não hay làm phiền cho bạn. Hòa thượng nói câu thế này: giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình. Thành tựu chúng sanh chính là thành tựu cho chính mình. Rõ ràng khi ta thành tựu được chúng sanh thì chính mình cũng đã thành tựu rồi. Còn mình thấy chúng sanh còn chướng ngại, chúng sanh chưa không thể thành tựu được thì chính mình cũng chưa thành tựu. Cho nên giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ chính mình. Thành tựu chúng sanh chính là thành tựu ở nơi chính mình. Cho nên các vị nhất định phải nên biết thành tựu, cái gọi là cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chính mình, thì đây chính là Phật Pháp. Mà muốn thể hiện được cái tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh này ở đâu mà thể hiện? Phải đối mặt với chúng sanh ở trong hoàn cảnh thuận nghịch mà không bị chướng ngại. Chướng ngại là việc của họ, còn tâm mình không có chướng ngại. Cho nên chúng ta phải biết, cách gọi là tiêu hóa đó. Người trong Phật có câu này: nghịch đến thuận nhận. Hoàn cảnh nghịch đến chúng ta thì chúng ta phải biết cách để mà tiếp nhận. Mà biết cách tiếp nhận rồi thì cái kết này, cái oán kết này nó mới được tiêu hóa. Còn nếu chúng ta trốn chạy thì không thể nào hết được. Nên nhớ điều đó, ta trốn chạy thì ta không thể nào hết được. Nó cứ lây dây mãi. Cho nên nói, nhiều đời nhiều kiếp ta đã gây nhân quả rồi, mà đừng mong rằng ta không có chướng ngại. Ta có chướng ngại, nhưng mà mình cũng phải gọi là cảm ơn chướng ngại. Vì trong cuộc đời này nếu không có sự chướng ngại thì cái mức độ cảnh giác của chúng ta sẽ không cao. Cái tâm tu hành nó không dũng mãnh. Có chướng ngại, có khó khăn thì tâm của chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác và luôn luôn đề cao cái sự dũng mãnh tinh tấn để mà làm. Chứ còn thuận tiện không thì quên mất đi. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nói, chân thật tu hành là phải ở nơi từ, phải tu hành từ ở nơi chúng sanh. Có nghĩa là từ ở nơi những hoàn cảnh thuận nghịch mà ta phải khởi được cái tâm bình đẳng để mà tu. Phải khởi được cái tâm thanh tịnh. Vì trong thuận nghịch ta không có phiền não, mà ta còn đem những cái tâm đại từ bi của mình để tưới cho họ. Thật vậy, phải dùng tâm đại từ bi. Cho dù chúng sanh can cường cỡ nào đi chăng nữa, mà ta dùng cái hằng tâm ta đối tốt với họ, thù thắng lắm thật. Phải dùng cái tâm đại từ bi mà tưới nhuần cái tâm gọi là cái tâm khô cằn cọc, gọi là cái tâm tham sân si mạn của họ, thì tự nhiên cái tâm tham sân si mạn nó cũng bị trôi sạch. Đấy là thật đấy. Mấy ngày nay tôi làm, tôi cắt rau mà hôm nay cho cái này nhưng mà ngày mai cho thứ khác, à, rồi ngày mốt cho thứ khác, ngày mốt lại cho thứ khác, rồi còn thêm một chút quà nhỏ. Tôi biết trong nhà là có đứa nhỏ, một chút quà nhỏ, kẹo bánh. Tôi nói bây giờ nha, hiện tại bây giờ nè, phía trước phía sau là một, phía trước người ta đang đóng đồ còn để cho trước ngoài sân còn chưa lấy vô, ở sau còn đóng đồ sao chưa lấy vô. Nó bây giờ hai nhà trước nhà sau bây giờ là có hai đóng đồ đang để ngoài sân. Từ cái tâm ganh tị mà tự nhiên mình làm cho người ta không còn cái tâm ganh tị nữa, mà ta chỉ còn cái sự gần gũi. Rõ ràng nếu mình không tu từ ở nơi chúng sanh thì mình tu ở đâu? Đúng, rõ ràng chúng ta phải tu từ ở nơi chúng sanh. Đừng có nói hồi cái nghịch cảnh này phải chạy đi tìm chỗ khác, nơi khác vẫn nghịch cảnh. Trừ khi nào mà tâm ta không còn nghịch cảnh nữa thì ta sẽ không gặp nghịch cảnh. Tại vì sao? Nghịch đến thuận nhận mà, đâu có chướng ngại gì đâu. Cho nên chừng nào mà mình không còn cái sự đối đầu thì mình mới không bị đối đầu thôi. Chứ còn trong tâm mình vẫn còn chướng ngại, còn thấy sự đối đầu của người khác, thì cho dù mình đi bất cứ nơi nào mình cũng bị chướng ngại, mình cũng bị đối đầu. Cho nên Hòa Thượng nói phải tu ở từ ở nơi chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mới có thuận nghịch để rèn luyện cái tâm mình. Còn mình đi tìm Phật Bồ Tát tu á, Phật Bồ Tát thì không bao giờ gây thù chuốc oán cho mình đâu, mà nó có hoàn cảnh để cho mình tốt. À, Phật thì tâm thanh tịnh rồi, Phật thì đại từ đại bi rồi, còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì là có một pháp rồi, thường tư duy thượng pháp. Có nghĩa là ngày ngày luôn luôn quán chiếu rằng việc làm này có gây nhân quả không? Nếu làm việc này mà có gây nhân quả thì không làm. Gây quán kết đó, gọi là gây cái nhân quả xấu á. Còn nếu mà làm để tạo được cái điểm tốt đẹp cho chúng sanh thì làm. Nhưng mà nếu mà làm để gây quán kết cho chúng sanh quán thù, tạo quán gia đó, dứt khoát không làm. Vậy thì chúng ta tìm Phật Bồ Tát tu, tu cách nào? Không có cách nào để tu hết. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.